lên đang rực rỡ tinh bừng trói muôn hào quang. Muôn cơ bình thiên thần vui cùng muôn muôn thánh, chúc mừng thánh du xe hiền vinh. Bao tiếng tơ đàn reo rắt âm hòa tiếng ca lừng vang, tung hô không khi ngừng. Đây là cha nuôi Chúa, đây tấm gương sáng ngời một đời luôn trung trinh. Trên khơi trần gian thuyền thiêng giáo hội đang bập bình, lao đao ngả nghiêng biển sâu sóng cao đang vươn mình. Còn bao nhiêu cơn biến cố, còn bao nhiêu giông tố, muôn dân vời trông lòng cha rất thương yêu nhân loài. Trông xem hội thánh biển dương thế đang trôi xa vời, nguyện xin giơ tay cô thoát tới bên quê muôn đời.
Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta vẫn đang sống trong năm thánh Giuse, là năm chưa bao giờ có trong lịch sử giáo hội, và chúng ta cũng đang sống trong tháng thánh Giuse nữa. Và hôm nay cái bài mà anh chị em chúng ta cùng nhau tìm hiểu về thánh Giuse đó là bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco khai triều giáo hoàng của ngài ngày 19 tháng 3 năm 2013. Đây là một cái biến cố rất là có ý nghĩa mà một tân giáo hoàng lại chọn vào chính ngày lễ thánh Giuse để mà khai triều của mình. Đấy là cả một sáng tạo đấy các anh các chị ạ, chứ không phải là chuyện thường đâu. Thường thường là các vị giáo hoàng đó chọn vào Chủ nhật để khai triều. Chẳng hạn như Đức Gioan Phaolô đệ nhị thì chọn vào Chủ nhật thứ 22 tháng 10 năm 1978. Ngài được bầu vào ngày 16 tháng 10. Còn Đức Thánh Cha Francisco á thì lại không chọn vào ngày Chủ nhật mà là chọn vào ngày thường. Hôm đó là hôm thứ Sáu, 19 tháng 3. Và chúng ta biết được là Chủ nhật đó là buộc phải dự lễ. Lễ Thánh Giuse đó dù là lễ trọng nhưng mà không phải là lễ buộc, ngày thường thôi. Đức Thánh Cha Francisco bao giờ cũng chọn những cái tầm thường. Giống như Thánh Giuse vậy, cũng sống tầm thường thôi, âm thầm thôi, không muốn gì nổi hết. Và chúng ta thấy được giữa Đức Thánh Cha Francisco và Thánh Giuse có những điểm nó trùng hợp với nhau. Nó là như thế. Và Ngài đã chọn lễ Thánh Giuse để khai triều của Ngài. Và bây giờ chúng ta đọc cái bài giảng của Ngài, chúng ta sẽ thấy được những cái điểm trùng hợp với những gì mà Ngài muốn làm trong cái giáo triều của Ngài. Và bây giờ chúng ta bắt đầu bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco khai triều vào lễ Thánh Giuse 19 tháng 3 2013 thứ 6. Anh chị em thân mến, tôi cảm tạ Chúa vì được cử hành thánh lễ này, khai mạc sứ vụ Phêrô trong ngày lễ trọng kính Thánh Giuse, hôn phu của Đức Trinh Nữ Maria, và là bổn mạng của giáo hội. Đây là một dịp trùng hợp đầy ý nghĩa và cũng là lễ bổn mạng của vị tiền nhiệm đáng kính của tôi. Chúng ta gần gũi Ngài trong kinh nguyện, đầy lòng quý mến và biết ơn. Một tràng vỗ tay vang lên. Tôi thân ái chào các anh em hồng y và giám mục, các linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em giáo dân. Tôi cảm ơn các đại diện của các giáo hội và cộng đoàn giáo hội khác hiện diện nơi đây, cũng như các đại diện của cộng đồng Do Thái và các cộng đồng tôn giáo khác. Tôi gửi lời chào nồng nhiệt đến các vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ, các phái đoàn chính thức của bao nhiêu nước trên thế giới và ngoại giao đoàn. Chúng ta đã nghe trong tin mừng rằng Giuse làm như thiên thần Chúa đã truyền và đón nhận hiền thê của mình. Trong lời này có gồm tóm sứ mạng mà Thiên Chúa ủy thác cho Thánh Giuse. sứ mạng làm người canh giữ. Nhưng canh giữ ai? Thưa, là canh giữ mẹ Maria và Chúa Giêsu. Nhưng đó là một sự canh giữ được nới rộng cho toàn thể giáo hội. Như chân phước Gioan Phaolô đệ nhị đã nhấn mạnh, Thánh Giuse vì yêu thương chăm sóc mẹ Maria và vui mừng tận tụy giáo dục Đức Giêsu Kitô. Như thế, Ngài cũng giữ gìn và bảo vệ nhiệm thể của Ngài là giáo hội mà Đức Thánh Trinh Nữ và là hình ảnh và là gương mẫu của giáo hội. Thánh Giuse thi hành công việc canh giữ ấy như thế nào? Thưa, một cách kín đáo, khiêm tốn, trong thinh lặng, nhưng với một sự hiện diện liên lỉ và trung tín hoàn toàn, cả khi Ngài không hiểu gì hết. Từ khi kết hôn với mẹ Maria cho đến biến cố Chúa Giêsu 12 tuổi tại đền thờ Jerusalem, Ngài ân cần yêu thương đồng hành trong mọi lúc. Ngài ở cạnh Maria hiền thê của Ngài trong những lúc thanh thản cũng như trong những lúc khó khăn của cuộc sống, trong hành trình đi Bethlehem để kiểm tra dân số và trong giờ hồi hộp và vui mừng của cuộc sinh hạ, trong lúc bi thảm tị nạn sang Ai Cập và trong cuộc vất vả tìm con tại đền thờ, và rồi trong cuộc sống hàng ngày tại Nazareth, trong phòng làm việc nơi thánh nhân đã dạy nghề cho Chúa Giêsu. Thánh Giuse đã sống ơn gọi giữ gìn mẹ Maria, Chúa Giêsu và giáo hội như thế nào? Thưa, trong sự luôn quan tâm để ý tới Thiên Chúa, cởi mở đối với những dấu hiệu của Chúa, sẵn sàng đối với dự phóng của Chúa, không phải tới điều riêng của mình, nhưng điều mà Thiên Chúa yêu cầu vua David, như chúng ta đã nghe trong bài đọc 1. Thiên Chúa không mong ước một nhà do con người làm ra, nhưng Chúa muốn lòng trung thành với lời Ngài, với kế hoạch của Ngài, và chính Thiên Chúa xây dựng căn nhà, nhưng bằng những viên đá sống động nhờ Thánh Thần của Ngài. Và Thánh Giuse là người canh giữ, vì Ngài biết lắng nghe Thiên Chúa để cho Thánh ý Chúa hướng dẫn. Và chính vì thế, Thánh nhân càng nhạy cảm hơn đối với những người đã ủy thác cho Ngài, biết đọc các biến cố một cách thực tế, chú ý đến những gì ở chung quanh và biết đưa ra những quyết định khôn ngoan hơn. Các bạn thân mến, chúng ta thấy Thánh Giuse đáp ứng ơn gọi của Chúa như thế nào? Với một thái độ sẵn sàng, mau mắn, nhưng chúng ta cũng thấy đâu là trung tâm điểm ơn gọi Kitô là chính Chúa Kitô. Chúng ta hãy giữ gìn Chúa Kitô trong đời sống chúng ta, để giữ gìn những người khác, để giữ gìn thiên nhiên, công trình sáng tạo. Nhưng ơn gọi của người canh giữ không phải chỉ liên hệ đến các Kitô hữu chúng ta mà thôi, nhưng còn có một chiều kích đi trước và nhân bản nữa, liên hệ tới tất cả mọi người. Đó là việc bảo tồn toàn thể thiên nhiên, vẻ đẹp của công trình tạo dựng như được trình bày cho chúng ta trong sách Sáng Thế Ký. Và như Thánh Francisco Assisi đã chỉ cho chúng ta, đó là tôn trọng đối với mỗi thụ tạo của Thiên Chúa và mỗi trường trong đó chúng ta sinh sống. Đó là giữ gìn con người, chăm sóc tất cả mọi người, mỗi người với tình yêu thương, đặc biệt là các trẻ em, người già, những người yếu đuối hơn và thường ở ngoài lề tâm hồn chúng ta. Đó là chăm sóc lẫn nhau trong gia đình, vợ chồng gìn giữ nhau, và trong tư cách là cha mẹ, họ chăm sóc con cái. Rồi với thời gian, cả con cái cũng trở thành những người gìn giữ cha mẹ. Đó là sống những tình bạn chân thành, là một sự gìn giữ nhau trong sự tín nhiệm, trong sự tôn trọng và trong thiện ích. Xét cho cùng, tất cả đều được ủy thác cho sự gìn giữ của con người, và đó là một trách nhiệm liên hệ tới tất cả chúng ta. Anh chị em hãy trở thành những người gìn giữ hồng ân của Thiên Chúa. Và khi con người thiếu sót trách nhiệm của mình, khi chúng ta không chăm sóc công trình tạo dựng và các anh chị em chúng ta, thì khi ấy xảy ra sự tàn phá và con tim trở nên chai đá. Rất tiếc là trong mỗi thời đại đều có những vua Herode đề ra những mưu đồ chết chóc, hủy hoại và bóp méo khuôn mặt của con người nam nữ. Tôi muốn xin tất cả những người đang nắm giữ các vai trò trách nhiệm trong lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội, tất cả những người thiện chí, chúng ta hãy trở thành những người gìn giữ công trình tạo dựng, gìn giữ kế hoạch của Thiên Chúa được ghi khắc trong thiên nhiên, gìn giữ tha nhân, môi sinh. Chúng ta đừng để cho những dấu hiệu tàn phá và chết chóc tháp tùng hành trình của thế giới chúng ta. Nhưng để gìn giữ thì chúng ta cũng phải chăm sóc chính mình. Chúng ta hãy nhớ rằng oán ghét, ghen thương, kiêu ngạo làm cho cuộc sống bị nhơ bẩn. Gìn giữ có nghĩa là canh chừng những tâm tình chúng ta, con tim chúng ta, vì chính từ đó nảy sinh những ý hướng tốt hay xấu, những ý hướng xây dựng và những ý hướng hủy hoại. Chúng ta không được sợ sự tốt lành và cũng đừng sợ sự dịu dàng. Và ở đây tôi muốn ghi nhận thêm điều này: chăm sóc, gìn giữ đòi phải có sự tốt lành, đòi phải được sống với sự dịu dàng. Trong các sách phúc âm, Thánh Giuse xuất hiện như một người mạnh mẽ, can đảm, chuyên cần làm việc. Nhưng trong tâm hồn ngài trỗi vượt một sự rất dịu dàng. Đây không phải là đức tính của kẻ yếu. Trái lại, nó chứng tỏ một tâm hồn mạnh mẽ và có khả năng chú ý, cảm thương, thực sự cởi mở đối với tha nhân, yêu thương. Chúng ta không được sợ sự tốt lành và dịu dàng. Ngày nay, cùng với lễ Thánh Giuse, chúng ta cử hành khởi đầu sứ vụ của tân giám mục Roma, người kế vị Thánh Phêrô, cũng bao gồm một quyền bính. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu Kitô đã ban quyền cho Thánh Phêrô, nhưng đó là quyền bính gì thế? Sau ba câu Chúa Giêsu hỏi Thánh Phêrô về tình yêu, có ba lời mời gọi: hãy chăn các con chiên con, hãy chăn dắt các chiên mẹ của thầy. Chúng ta không bao giờ được quên rằng quyền bính thực sự là phục vụ, và cả giáo hoàng nữa. Để thi hành quyền bính này, ngày càng phải tiến sâu hơn vào việc phục vụ ấy. Việc phục vụ có tột đỉnh sáng ngời trên thập giá. Giáo hoàng phải nhìn đến sự phục vụ khiêm tốn, cụ thể đầy đức tin của Thánh Giuse và như thánh nhân mở rộng vòng tay để giữ gìn toàn thể dân Chúa và yêu thương, dịu dàng đón nhận toàn thể nhân loại, nhất là những người nghèo nhất, yếu đuối nhất, những người nhỏ bé nhất, những người mà Thánh Matthew mô tả trong cuộc phán xét chung về đức bác ái, những người đói, khát, ngoại kiều, người trần trụi, bệnh nhân, tù nhân. Chỉ có những ai phục vụ với lòng yêu mến mới biết gìn giữ thôi. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nói về Abraham, người đã tin, kiên vững trong niềm hy vọng bất chấp mọi nghịch cảnh. Kiên vững trong niềm hy vọng bất chấp mọi nghịch cảnh. Cả ngày nay, đứng trước bao nhiêu chân trời đen xám, chúng ta cần thấy ánh sáng hy vọng và chính chúng ta trao ban hy vọng. Giữ gìn công trình tạo dựng, mỗi người nam nữ với cái nhìn dịu dàng và yêu thương, đó chính là mở rộng chân trời hy vọng, là mở ra một luồng sáng giữa bao nhiêu mây mù, là mang sức nóng hy vọng. Và đối với tín hữu, đối với các tín hữu Kitô chúng ta, như Abraham, như Thánh Giuse, niềm hy vọng mà chúng ta mang có chân trời của Thiên Chúa được mở rộng cho chúng ta trong Chúa Kitô, được xây dựng trên đá tảng là Thiên Chúa. Giữ gìn Chúa Giêsu với mẹ Maria, giữ gìn toàn thể công trình sáng tạo, giữ gìn mỗi người, đặc biệt là người nghèo nhất, giữ gìn chính chúng ta, đó là một công việc phục vụ mà giám mục Roma được kêu gọi chu toàn. Nhưng đó cũng là ơn gọi mà tất cả chúng ta được mời gọi làm cho ngôi sao hy vọng được chiếu sáng rạng ngời. Chúng ta hãy giữ gìn với lòng yêu mến điều Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Chúa đã ban cho chúng ta. Tôi cầu khẩn sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. của Thánh Giuse, của Thánh Phêrô và Phaolô, Thánh Phanxicô, xin Chúa Thánh Linh tháp tùng sứ vụ của tôi, và tôi xin tất cả anh chị em hãy cầu nguyện cho tôi.
Trong tấm gương lành cao quý, lòng có bao giờ quên? Xưa nuôi con Chúa Trời, che chở thân trên nước gian khổ đắng cay không từ nan. Xin kính dâng lời ca chúc danh người trôi xa càn khôn, mong ân cha nhân lành luôn chở che hồi thánh thăng mưu sâu quân thù đời qua trôi khang an.
Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta vừa nghe xong bài giảng khai chiều của Đức Thánh Cha Phanxicô 8 năm trước đây, vào chính ngày lễ Thánh Giuse thứ 6 19 tháng 3 2013. Và nếu các anh quý chị để ý thì thấy được là Đức Thánh Cha nói cái gì rồi. Và nó có rất là liên hệ mật thiết với Thánh Giuse. Đức Thánh Cha đã dùng chính ngày lễ trọng kính Thánh Giuse để khai triều, có nghĩa là giáo triều của Ngài liên hệ mật thiết đến Thánh Giuse đấy. Và chúng ta thấy Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến Thánh Giuse những cái gì? Trước hết, Đức Thánh Cha đã trích ra câu mà qua miệng thiên thần báo mộng cho Thánh Giuse là: đừng sợ, hãy nhận Maria về. Thì đối với Đức Thánh Cha, cái câu đó ủy thác cho Thánh Giuse, Đức Mẹ và cả Chúa Giêsu nữa. Bởi thế nên Thánh Giuse mang một cái sứ vụ đó là sứ vụ canh giữ và chăm sóc, canh giữ Chúa Đức Mẹ và chăm sóc cho Chúa và Mẹ, cả hai mẹ con. Và cả hai mẹ con đều là phái yếu hết. Bởi vì Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong bài giảng hôm nay đó, bao gồm cả việc chăm sóc cho thiên nhiên tạo vật, cho môi trường. Mà thiên nhiên tạo vật đây không phải chúng ta chỉ nghĩ đến là đất, đá, cây, cối, thú vật, cả con người nữa. Bởi vì con người ta cũng là thiên nhiên, cũng được Chúa dựng nên trong 6 ngày, cũng thuộc về thiên nhiên này, cũng ở trên cái ngôi nhà chung là trái đất này. Thiên nhiên tạo vật đây là bao gồm cả con người nữa. Nhất là những con người nghèo khổ, những con người yếu đuối, chẳng hạn như phụ nữ, chẳng hạn như trẻ em. Đấy, thì rõ ràng là trong Thánh Gia đó, là Đức Mẹ là phụ nữ, Chúa Giêsu là trẻ em, những người yếu đuối trong xã hội, mà Thánh Giuse là thành phần nam nhân và người lớn, do đó nên chăm sóc cho cả mẹ lẫn con. Nhưng mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến là Thánh Giuse đã sống ơn gọi gìn giữ mẹ Maria, Chúa Giêsu và giáo hội như thế nào. Ở đây cả giáo hội nữa chứ không phải chỉ có Chúa Giêsu và Đức Mẹ không. Bởi vì giáo hội là nhiệm thể của Chúa Kitô và Đức Mẹ là mẹ của giáo hội, thì giống như Đức Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu vậy. Đấy. Thì bây giờ Đức Mẹ cũng là mẹ của giáo hội vì giáo hội là nhiệm thể của Chúa Kitô. Thánh Giuse đã chăm sóc cho Đức Mẹ và Chúa Giêsu, thì bây giờ Thánh Giuse tiếp tục cái vai trò canh giữ Đức Mẹ, gìn giữ chăm sóc Chúa Giêsu như thế nào thì cũng chăm sóc gìn giữ giáo hội như vậy thôi. Nhưng mà vấn đề ở đây đó là đã thực hiện ơn gọi gìn giữ chăm sóc mẹ Maria, Chúa Giêsu và giáo hội như thế nào. Cái cách nữa chứ không phải chỉ có việc không thôi, chứ không phải chỉ có sứ vụ không thôi. Chẳng hạn như chúng ta thấy không, có những người con chăm sóc cho bố mẹ già bệnh tật, đôi khi tỏ ra bực tức với bố mẹ bởi vì không nghe lời mình, đòi hỏi đủ thứ hết, bực mình cáu tiết lên rồi không dám chửi đâu, nhưng có những cái thái độ mà bất hiếu đấy các anh chị. Đó, khi còn nhỏ mẹ đã chăm sóc như thế nào, bố chăm sóc như thế nào, dắt đi từng bước, đút ăn từng tí một, đêm ngủ dậy phải cho bú rồi phải đủ mọi thứ vất vả lắm. Nhưng mà bây giờ đâu có nhớ đến cái đó đâu. Bố mẹ lơ mơ là chết với con thôi. Bây giờ con khỏe hơn, con lớn hơn, con khôn hơn. Bố mẹ bây giờ yếu rồi, hết thời rồi. Và thế nên chúng ta thấy cái cách rất là quan trọng. Khi mà chúng ta chăm sóc cho bố mẹ chúng ta mà chúng ta có thái độ ấy, thì bố mẹ chúng ta tủi lắm, có phải không cơ? Chúng ta chăm sóc đó nhưng mà chăm sóc theo cách thức không có được yêu thương, nhẫn nại, hiền lành giống như Đức Thánh Cha kể đây này. Thưa, ở trong sự luôn luôn quan tâm để ý tới Thiên Chúa, cởi mở với tất cả những dấu hiệu của Chúa, sẵn sàng đối với sự phóng của Chúa, không phải tới điều riêng của mình, nhưng điều mà Thiên Chúa yêu cầu vua David. Đó là yêu cầu cái gì? Thiên Chúa yêu cầu, nhưng Chúa không có cần con người làm ra nơi để cho Chúa ngự, mà Thiên Chúa muốn lòng trung thành, muốn đáp ứng ý của Ngài. Vậy bây giờ, khi con người đáp ứng ý của Ngài đó, đó là đẹp lòng Chúa. Và khi phục vụ nhau là phục vụ theo ý Chúa chứ không phải là ý của mình. Bởi vì khi mà chúng ta phục vụ theo ý mình đó, là thế nào chúng ta cũng nản, không có thể bền được đâu. Và khi mà vợ chúng ta, chồng chúng ta, con cái chúng ta làm mất lòng chúng ta, không vừa ý chúng ta là thôi đấy, xong rồi đó. Nếu chúng ta chấp nhận ý Chúa thì chúng ta sẽ thấy được, ồ đây là người Chúa gửi đến ở với con. Đây là những đứa con Chúa ban cho con. Nó không tuyệt đối là của con, nó là của Chúa, do đó nên con trả về cho Chúa. Con giáo dục nó, con nuôi dưỡng nó theo ý Chúa thôi. Con chấp nhận người đang sống với con đây là do Chúa gửi đến với con, hoàn toàn theo ý Chúa thôi. Đấy, cái đó mới là cái mà người tôi tớ trung thành và khôn ngoan. Chứ không phải là mình làm chủ. Lúc bây giờ mình phục vụ người khác, hóa ra mình làm chủ người khác, bắt người khác phải theo ý mình. Thì như vậy là đâu xấu Thánh Giuse, phải không ạ? Đức Thánh Cha còn nói về Thánh Giuse cái gì nữa? Thánh Giuse thi hành công việc canh giữ ấy như thế nào? Thưa, một cách kín đáo, khiêm tốn, trong thinh lặng, nhưng với một sự hiện diện liên lỉ và trung thành hoàn toàn. Cả khi Ngài không hiểu gì hết, thì giống như chúng ta đây này, chúng ta chăm sóc cho nhau, kể cả khi chúng ta trái ý, không hiểu được cái người mình chăm sóc đang làm cái gì đây, khó chịu quá, nhưng chúng ta vẫn chấp nhận yêu thương chăm sóc. Đây mới là chăm sóc thật, đây mới là phục vụ. Chứ không phải là chúng ta chỉ có làm cái việc đó thôi. Ở đây Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cái tinh thần chăm sóc và gìn giữ, cái trách nhiệm của chúng ta. Đấy, chúng ta thấy được rõ ở trong cái điểm chỗ này không? Mà cái, những cái điều đó đều có ở nơi Thánh Giuse hết. Và Đức Thánh Cha áp dụng vô cái vai trò làm giáo hoàng của Ngài đây này. Đấy, cái câu này này. Ngày nay cùng với lễ Thánh Giuse, chúng ta cử hành khởi đầu sứ vụ của tân giám mục Roma, người kế vị Thánh Phêrô, cũng bao gồm một quyền bính. Đấy, quyền bính thì giống như Thánh Giuse cũng có quyền ở trong Thánh Gia vậy, nhưng mà cái quyền của Thánh Giuse là để phục vụ chứ không phải để quát tháo, để sai bảo. Thấy không? Dĩ nhiên Chúa Giêsu Kitô đã ban quyền bính cho Thánh Phêrô đấy, nhưng đó là cái quyền bính gì thế? Sau ba câu Chúa Giêsu hỏi Thánh Phêrô về tình yêu thì có ba lời mời gọi: hãy chăn các chiên con, hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Chúng ta không bao giờ được quên rằng quyền bính đích thực là phục vụ, và cả giáo hoàng nữa, để thi hành quyền bính này càng phải tiến sâu hơn vào việc phục vụ ấy. Việc phục vụ có tột đỉnh sáng ngời trên thập giá. Đây, chúng ta thấy không? Khi mà chúng ta phục vụ mà chúng ta còn biết chấp nhận cái đau khổ gây ra bởi việc phục vụ nữa. Đôi khi chúng ta còn bị cái người chúng ta phục vụ hết mình đó, mà còn vô ơn nữa, còn chửi chúng ta nữa. Chúng ta có dám chịu, có dám chấp nhận để tiếp tục phục vụ cái người đó không? Là cái vấn đề đặt ra cho chúng ta hôm nay. Gương Thánh Giuse đấy các anh các chị, gương Thánh Giuse đấy. Mà Đức Giáo Hoàng hôm nay mang chúng ta tới cái chỗ rất là đặc biệt đó. Thánh Giuse phục vụ, Thánh Giuse gìn giữ, chăm sóc một cách khiêm tốn, chỉ có theo ý Chúa thôi, một cách âm thầm. Và kể cả Thánh Giá chấp nhận Thánh Giá, Thánh Giuse cũng đau khổ lắm chứ bộ, chứ đâu có sung sướng gì. Chẳng hạn như vừa mới lấy vợ, một ít lâu sau thấy vợ đã bụng to rồi, thì không phải đau khổ là gì đấy. À, mà bây giờ mình lại phải chấp nhận để mà chăm sóc cho cái người đó. À, giáo hoàng phải nhìn đến sự phục vụ khiêm tốn, cụ thể, đầy đức tin của Thánh Giuse, và như Thánh Giuse mở rộng vòng tay để giữ gìn toàn thể dân Chúa và yêu thương dịu dàng đón nhận toàn thể nhân loại, nhất là những người nghèo nhất yếu đuối nhất, những người nhỏ bé nhất, những người mà Thánh Matthew mô tả trong cuộc phán xét chung về đức bác ái. Những người đói, khát, ngoại kiều, người trần trụi, bệnh nhân, tù nhân. Đấy, chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha này để ý đến người nghèo lắm các anh chị ơi, những người tàn tật, những người mà được liệt kê vừa gây kể ra ở Phúc Âm Thánh Matthew đấy. Đức Thánh Cha đã từng đến thăm các nhà tù, rửa chân ở trong nhà tù luôn thứ năm tuần thánh. Đức Thánh Cha ôm người tàn tật, mà những người mà mặt mũi rất là kinh khủng. Đức Thánh Cha ôm những đứa bé, rồi Đức Thánh Cha kêu gọi tiếp đón những người mà di dân từ bên Ả Rập họ sang đó, Âu Châu đó, mà Âu Châu tẩy chay loại trừ. Đức Thánh Cha kêu gọi hãy tiếp nhận họ. Rồi Đức Thánh Cha chăm sóc những người homeless ở Roma. Đức Thánh Cha lập một cái phòng phát triển riêng cho ngài, mà một vị giám mục làm giám đốc của cái phòng phát triển đó để giúp ngài thực hiện những việc bác ái. Chúng ta thấy không? Rõ ràng là thánh cha Đức Thánh Cha Phanxicô theo gương Thánh Giuse. Thánh Giuse ở trong gia đình Nazareth phục vụ hai cái thành phần yếu hơn mình, đó là Đức Mẹ là nữ giới và Chúa Giêsu là đứa trẻ. Và khi mà tông đồ Phêrô tuyên xưng ba lần yêu thầy, thì Chúa Giêsu mới kêu gọi chăn dắt các chiên mẹ chiên con. Chỉ có tình yêu mới có thể làm được điều đó thôi. Còn nếu không biết yêu thương á, vì Chúa đó, thì không thể nào tiếp tục được cái vai trò làm giáo hoàng phục vụ đâu. Đó là lý do Đức Thánh Cha nói tới cái câu ngay sau đó: chỉ những ai phục vụ với lòng yêu mến mới biết gìn giữ thôi. Còn nếu chúng ta gìn giữ mà không có lòng yêu mến là chúng ta phá hoại đó. Không được như ý là chúng ta bỏ cuộc, rồi chúng ta kêu ca, là chúng ta chửi bới. Như vậy là chúng ta đâu có phải phục vụ đâu. Chúng ta làm chủ phục vụ, nhưng mà bắt người ta theo ý mình, chứ không theo ý người ta, không theo ý Chúa, không có chăm sóc như người ta là, mà như chúng ta là. Đó là những cái mà em thấy là hôm nay Đức Thánh Cha Phanxicô 8 năm trước đã vạch cho chúng ta thấy Thánh Giuse như thế nào, và tại sao ngài chọn lễ Thánh Giuse cái năm đó để mà khai triều của ngài. Bởi vì ngài muốn sống cái tinh thần của Thánh Giuse trong việc chăm sóc và gìn giữ những gì đây. Đây Đức Thánh Cha nói: giữ gìn Chúa Giêsu với mẹ Maria, giữ gìn toàn thể công trình sáng tạo, giữ gìn mỗi người, đặc biệt là những người nghèo nhất, giữ gìn chính chúng ta. Đó là công tác phục vụ mà giám mục Roma, chính là Đức Giáo Hoàng đó, được kêu gọi chu toàn. Chúng ta thấy không? Giám mục Roma được kêu gọi chu toàn cái gì? Giữ gìn Chúa Giêsu với mẹ Maria trong giáo hội, giữ gìn toàn thể công trình sáng tạo. Do đó nên Đức Thánh Cha chúng ta thấy ngài ra một cái thông điệp Laudato Si đấy, về ngôi nhà chung đấy, về môi sinh đấy. Chúng ta thấy không? Rồi giữ gìn mỗi người, đặc biệt là những người nghèo nhất, giữ gìn chính chúng ta, thấy không? Bởi vì giữ gìn như con người ta nữa, do đó nên Đức Thánh Cha ra cái thông điệp gì? Thông điệp Fratelli Tutti, có nghĩa là tất cả đều là anh em. Chúng ta thấy rõ ràng nhé, ngay từ đầu khi ngài mới đăng quang giáo hoàng, ngài đã phát họa ra cả giáo triều của ngài sẽ làm cái gì rồi. Do đó bây giờ chúng ta thấy ngài đã thực hiện những cái đó và đang thực hiện những cái đó. Tuyệt vời. Thật sự là em thấy được là Chúa đã chọn cho cái thời đại của chúng ta đang sống đây một vị giám mục giáo hoàng lấy gọi là tông hiệu là Phanxicô, là Thánh Phanxicô đấy, là sống nghèo, phục vụ người nghèo và bảo tồn thiên nhiên tạo vật. Và bây giờ vị giáo hoàng này đi đúng theo như là Thánh Phanxicô và Thánh Giuse. Bởi thế nên cái câu kết thúc ngài không phải là chỉ có xin Đức Mẹ, thêm cả Thánh Giuse, Thánh Phanxicô trong đó nữa. Tôi cầu khẩn sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, của Thánh Giuse, của Thánh Phêrô và Phaolô, của Thánh Phanxicô. Xin Chúa Thánh Linh tháp tùng sứ vụ của tôi, và tôi nói với tất cả anh chị em rằng xin cầu nguyện cho tôi. Amen.
Trên cõi thiên đang rực rỡ từng bừng trôi muôn hào quang, muôn cơ bình thiên thần, vui cùng muôn muôn thánh, chúc mừng thánh du xe hiền vinh. Bao tiếng tơ đàn reo rắt âm hòa, tiếng ca lừng vàng tung hô không khi ngừng. Đây là cha nuôi Chúa, đây tấm gương sáng ngời một đời luôn trung trinh. Trên cõi trần gian quyền thiêng giáo hội đang bập bênh, lao đao ngả nghiêng biển sâu sóng cao đang vươn mình. Còn bao nhiêu cơn biến cố, còn bao nhiêu giông tố, muôn dân vời trông, lòng cha rất thương yêu nhân loài. Trông xem hội thánh biển dương thế đang trôi xa vời, nguyện xin giơ tay cứu thoát tới bên quê muôn đời.